Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Khi điều tồi tệ xảy ra với người tốt của Rabbi Harold S. Kushner là tác phẩm phi hư cấu về đau khổ, đức tin và câu hỏi thần học lâu đời. Vì sao người vô tội vẫn gặp bất hạnh? Xuất bản lần đầu năm 1981, cuốn sách bắt nguồn từ trải nghiệm riêng của Kushner khi con trai ông mắc hội chứng lão hóa, sớm và qua đời khi còn rất trẻ. Ông không viết để đưa ra một công thức giải thích mọi bi kịch mà để đối thoại trực diện với sự hoang mang của người đang mất mát. Trọng tâm lập luận của Kushner là Thiên Chúa thiện lành và hiện diện với con người, nhưng không phải là đấng toàn năng có thể ngăn chặn mọi tai họa do tự nhiên, ngẫu nhiên và hành vi con người gây ra. Cách nhìn này vừa đem lại an ủi cho nhiều độc giả, vừa gây tranh luận mạnh mẽ trong các truyền thống tôn giáo, khẳng định Thiên Chúa toàn năng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ chối xem bi kịch là hình phạt dành cho người gặp nạn. Kushner phản bác một phản ứng tôn giáo quen thuộc, cho rằng người gặp bất hạnh hẳn đã làm điều gì sai hoặc đang bị thử thách vì một mục đích được định sẵn. Theo ông, cách giải thích ấy thường làm tăng thêm gánh nặng cho người đau khổ. Nó biến nạn nhân thành đối tượng phải tự buộc tội và khiến người an ủi đứng ở vị thế, phán xét thay vì cảm thông. Khi một đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, một gia đình chịu mất mát hay một người tử tế gặp tai nạn, việc truy tìm lỗi lầm đạo đức có thể không chỉ thiếu căn cứ mà còn tàn nhẫn. Cuốn sách yêu cầu người đọc phân biệt giữa trách nhiệm thật sự như hậu quả của lựa chọn con người với những điều xảy ra ngoài khả năng kiểm soát. Bệnh tật, thiên tai và nhiều biến cố ngẫu nhiên không vận hành theo một bảng chấm điểm đạo đức. Lập trường này giúp bảo vệ phẩm giá của người đang chịu nạn vì họ không cần chứng minh mình xứng đáng được thương cảm. Thay vì hỏi nạn nhân đã làm gì để đáng bị như vậy, Kushner chuyển câu hỏi sang việc chúng ta có thể làm gì để giảm cô đơn, hỗ trợ hồi phục và chống lại điều xấu. Thứ hai, quan niệm về một Thiên Chúa thiện lành nhưng hữu hạn quyền năng. Câu trả lời thần học đặc trưng nhất của Kushner là quan niệm thường được gọi là hữu hạn thần luận. Ông cố giữ lại hai điều mà đau khổ dễ làm lung lay: lòng tin rằng Thiên Chúa tốt lành và cảm nhận rằng sự đau đớn của con người có ý nghĩa đạo đức. Tuy nhiên, ông không giữ quan điểm Thiên Chúa kiểm soát tuyệt đối mọi diễn biến. Nếu một đấng vừa toàn năng vừa hoàn toàn nhân từ trực tiếp quyết định mọi sự, thì đau khổ vô tội trở thành vấn đề rất khó giải thích. Kushner thay đổi tiền đề đó, cho rằng Thiên Chúa không gửi bệnh tật hay tai họa để trừng phạt, rèn luyện hoặc thực hiện một kế hoạch bí mật. Thế giới vận hành theo những quy luật tự nhiên có tính ổn định, và chính sự ổn định ấy cũng tạo điều kiện cho đời sống, lựa chọn và trách nhiệm của con người. Nhưng các quy luật đó có thể gây tổn hại mà không mang ý định đạo đức. Trong khung nhìn này, Thiên Chúa không đứng về phía tai họa mà đứng về phía người bị tổn thương, trao sức mạnh, lòng can đảm và khả năng yêu thương. Đây là điểm gây tranh cãi nhất của sách bởi nó không phù hợp với mọi hệ thần học Do Thái hay Kitô giáo truyền thống. Thứ ba, thay câu hỏi vì sao bằng câu hỏi phải sống và hành động thế nào, Kushner không cho rằng mọi biến cố đau thương đều có lời giải thích thỏa đáng. Vì vậy, cuốn sách dịch chuyển trọng tâm từ câu hỏi nguyên nhân tuyệt đối, vì sao chuyện này lại xảy ra, sang câu hỏi thực hành, chúng ta sẽ làm gì sau khi nó xảy ra. Sự dịch chuyển này không phủ nhận nhu cầu hiểu biết, cũng không yêu cầu người đọc vội vàng chấp nhận mất mát. Nó thừa nhận rằng trong nhiều tình huống, nhất là cái chết, bệnh tật nặng hoặc tai nạn, một lời giải thích trọn vẹn có thể không tồn tại. Khi đó, việc bám vào nhu cầu tìm một nguyên nhân có chủ ý dễ dẫn đến giận dữ với bản thân, với người khác hoặc với Thiên Chúa. Kushner đề xuất nhìn ý nghĩa như điều con người có thể kiến tạo qua phản ứng của mình, thay vì như một thông điệp đã được cài sẵn trong tai họa. Ý nghĩa có thể nằm ở cách gia đình chăm sóc nhau, cách cộng đồng không bỏ mặc người yếu thế, hay cách một người tiếp tục sống tử tế dù đã bị tổn thương. Lập luận này không gọi đau khổ là tốt đẹp. Nó nhấn mạnh rằng điều tốt có thể xuất hiện trong phản ứng trước đau khổ mà không cần biến chính đau khổ thành điều đáng mong muốn. Thứ tư, an ủi bằng sự hiện diện và cộng đồng, thay vì lời giải đáp dễ dãi. Một đóng góp thực tế của cuốn sách là tiêu chuẩn đạo đức cho việc an ủi. Kushner cho thấy nhiều câu nói có vẻ mộ đạo, như khẳng định mọi việc đều có lý do, người mất đang ở nơi tốt hơn hoặc đau khổ được gửi đến để dạy một bài học, có thể làm người nghe cảm thấy trải nghiệm của họ bị giản lược. Trong giai đoạn đau buồn, điều cần thiết thường không phải một hệ thống giải thích hoàn chỉnh, mà là sự hiện diện, không phán xét. Điều đó có thể là lắng nghe, thừa nhận mức độ khủng khiếp của mất mát, giúp đỡ các nhu cầu cụ thể, hoặc kiên nhẫn ở bên khi người khác chưa thể bình tĩnh. Từ trải nghiệm của một giáo sĩ và một người cha, Kushner nhấn mạnh giá trị của cộng đồng như nơi chịu đựng cùng nhau. Nỗi đau không nhất thiết biến mất khi được chia sẻ, nhưng nó bớt bị cô lập. Cách tiếp cận này cũng đặt trách nhiệm lên người chứng kiến bi kịch. Thay vì dùng tôn giáo để giải thích tại sao không cần hành động, cộng đồng được mời gọi trở thành một phần của câu trả lời bằng lòng trắc ẩn, sự giúp đỡ và công bằng. Đây là lý do sách vẫn có ích cả với người không hoàn toàn đồng ý với thần học của tác giả. Cuối cùng, chấp nhận một thế giới không công bằng mà không đầu hàng trước tuyệt vọng. Kushner phân biệt rõ giữa chấp nhận thực tế và cam chịu. Chấp nhận không có nghĩa là gọi một mất mát là công bằng, phủ nhận giận dữ hoặc từ bỏ nỗ lực chữa trị và thay đổi hoàn cảnh. Nó là việc nhìn nhận rằng thế giới có những giới hạn, những ngẫu nhiên và những tổn thương không thể đảo ngược, chỉ bằng đức hạnh hay niềm tin. Với ông, trưởng thành tinh thần bắt đầu khi con người từ bỏ kỳ vọng rằng sống tốt sẽ luôn được bảo vệ khỏi tai họa. Tuy vậy, cuốn sách không đi đến kết luận yếm thế rằng thế giới chỉ là vô nghĩa. Kushner khuyến khích người đọc để lòng tốt, tình yêu, sự hài hước và tinh thần giúp đỡ định hình cái nhìn về đời sống, thay vì để một biến cố đau thương chiếm toàn bộ ý nghĩa của thế giới. Đây là một lập trường khó vì nó không hứa hẹn an toàn tuyệt đối hay phần thưởng chắc chắn. Đổi lại, nó trao cho con người một vai trò chủ động, lựa chọn cách đáp lại bất hạnh và lựa chọn đứng về phía những người bị tổn thương. Sự tha thứ trong khung nhìn rộng hơn của Kushner cũng có thể là cách tự giải phóng khỏi việc để quá khứ và oán giận quyết định toàn bộ đời sống hiện tại. Kết luận, khi điều tồi tệ xảy ra với người tốt phù hợp nhất, với người đang trải qua tang thương, bệnh tật, biến cố bất công hoặc đang đồng hành cùng một người chịu mất mát, sách cũng hữu ích cho người làm công việc chăm sóc, tư vấn, tôn giáo và cộng đồng, vì nó đặt ra tiêu chuẩn thiết thực về cách hiện diện trước nỗi đau mà không biến nỗi đau thành một bài giảng. Độc giả có thể không chấp nhận toàn bộ quan niệm của Kushner về một thiên chúa hữu hạn quyền năng. Những người gắn bó với tín lý về sự toàn năng tuyệt đối của thiên chúa có lý do thần học chính đáng để phản biện ông. Nhưng giá trị của sách không chỉ nằm ở việc đưa ra một đáp án cuối cùng cho vấn đề cái ác. Nó nằm ở sự thẳng thắn, khi bác bỏ những lời giải thích làm tổn thương thêm người đang đau buồn và ở việc chuyển sự chú ý sang lòng trắc ẩn, trách nhiệm và khả năng sống tiếp. So với nhiều sách an ủi thiên về lời hứa rằng mọi chuyện đều có kế hoạch, tác phẩm này nổi bật vì không cố làm bi kịch, trở nên dễ chấp nhận bằng một lý do đơn giản. Kushner giữ nguyên tính khắc nghiệt của câu hỏi, rồi đề nghị một cách sống trong thế giới bất toàn, nơi đức tin có thể được hiểu như sự đồng hành của Thiên Chúa và hành động nâng đỡ của con người. Chính sự kết hợp giữa trải nghiệm cá nhân, suy tư thần học và lời khuyên mục vụ khiến cuốn sách có sức bền lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Harold S. Kushner, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!